muôn kiếp xuôi dòng chương khổ lụy, nhất thời ngộ đạt sạch trần duyên. Một hôm, Đức Thế Tôn thấy một nhóm 30 người đàn ông đang hung hăng chạy khắp nơi tìm kiếm một phụ nữ trên sườn đồi bông vải. Gặp ngài, một gã đen thùi thùi, thở hồng hộc hỏi:
"Bạch Tôn giả, ngài có thấy một phụ nữ ôm một cái bao vải to tướng chạy qua đây không? Còn điếm đó, chuyên nghệ lường gạt, bắt được là chúng tôi xé xác nó ngay."
Thế ra quý vị đang chạy tìm một con điếm. Đã là điếm thì hẳn là giỏi nghề lường gạt, nhất là lường gạt ngọc ngà châu báu, tiền của sinh lực của những người khác phái, tìm chi nữa cho khổ.
Mệt quá, một là thấy, hai là không thấy, đang sốt ruột sốt gan mà còn nghe đâm chọt, biện giải dùng cho.
Điếm khác phái, điếm bên ngoài thì bọn rút tài sản sự nghiệp của đối phương, còn điếm cùng phái, điếm bên trong thì quý việc công trình sáng tạo, trí tuệ siêu việt của chính đương sự.
Thưa Tôn giả, những gì ngài nói là cho chính ngài hay cho tất cả mọi người?
Này ông bạn đáng yêu, việc nào quan trọng hơn, thù thắng hơn, lao tâm tổn sức chạy tìm người phụ nữ hay tịch tịnh tư duy tìm lại chính mình?
Cậu thanh niên miệng nói tay chấp và hai gối quỳ phịch dưới chân Như Lai, với hai mắt trân trân nhìn ngài.
Thế Tôn, đúng là Đức Thế Tôn rồi.
Sau đó cậu đi thông báo cho mọi người đến gặp đạo sư. Vừa thấy họ từ xa đi lại, Thế Tôn gọi:
"Hãy đến đây, này các thầy tỳ kheo."
Và thế là 30 sa môn với cà sa, bình bát chỉnh tề đi thành hàng dọc, tiến đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và được ngài thuyết giảng cho họ một pháp thoại về bảy yếu tố giác ngộ, tức là thất bồ đề phần, còn gọi là thất giác chi, thất giác ý hay thất giác phần. Với âm thanh như sóng biển rì rào, Thế Tôn cất giọng:
"Này các thầy tỳ kheo, để tiến đến thánh đạo hay chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, bước đầu hành giả phải tu tập thân khẩu ý theo bảy điều cơ bản như sau. Thứ nhất, chánh niệm, suy nghĩ và ghi nhớ chánh pháp, loại bỏ tạp niệm vọng tưởng, một đường thẳng đến mục tiêu tối thượng. Thứ nhì, trạch pháp, xem xét, khảo sát, tuyển chọn cho mình những đối tượng tư duy chân thật, lành mạnh, nhất là chọn đúng pháp môn tu tập phù hợp với căn cơ và thể trạng tâm sinh lý của chính mình. Thứ ba, tinh tấn, xác định hướng đi đích thực, rồi thì phải nỗ lực phấn đấu, phát huy thiện căn, hàng phục tập khí, dũng mãnh tiến bước trên lộ trình giải thoát. Thứ tư, hỷ lạc, vui vẻ phấn chấn, hòa hợp lạc quan, nghe giông tố như gió lộng đột non, thấy tuyết sương như nắng hồng sưởi ấm, nhất là xem ốm đau nghịch cảnh như quân bình thể lý tâm tư, gặp quỷ bán khinh khi như xoa bóp thần dược tiêu trừ kiêu căng ngạo mạn. Thứ năm, kinh an, nhẹ nhàng thanh thản, tự tại thông dong, ăn rau rừng như nhai cam thảo, uống nước suối như nuốt đề hồ, nghe chim ca như nhạc trời vang vọng, ngắm hoa nở như cánh mạng Đà Lạt, phiền não tiêu tan, kiến chấp khô kiệt. Thứ sáu, thiền định, tâm tư tịch tịnh, vắng lặng, đứng yên, vọng tưởng hết duyên giấy khởi, thân tâm rũ sạch hồng trần. Thứ bảy, hành xả, buông bỏ xả ly, dứt bạc kiến chấp, ngã pháp tiêu vong, tâm cảnh dung thông, tuệ giác hiển lộ.
Thế Tôn vừa dứt lời thì 30 sa môn liền chứng quả A-la-hán, thần thông diệu dụng, pháp lực sâu dày, tất cả chắp tay đồng niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, rồi đảnh lễ Đức Đạo Sư và lui ra. Tối hôm đó, sau thời tĩnh niệm, các sư ngồi lại trong chánh điện luận bàn về sự kiện đã diễn ra trong ngày. Người thì bảo các sa môn kia đã có túc duyên nhiều đời nhiều kiếp với Đức Thế Tôn, kẻ thì tự trách mình thiền hành mòn gót, thiền tọa cứng lưng mà chưa thấy được chút gì gọi là chân không diệu hữu, chỉ có các vị trưởng lão đã chứng thánh quả thì mặc nhiên tịnh tọa, hiểu rõ ngọn nguồn, ý niệm trước mê lầm, nguyên dạng chúng sanh, ý niệm sau tỏ ngộ, diện mục Phật tổ. Nghe các sư lên tiếng luận bàn, Thế Tôn vào ngồi giữa chánh điện, mỉm cười, nói:
Này các thầy tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên 30 sa môn kia vấp phải lỗi lầm. Họ đã từng hành xử như thế, và họ cũng đã từng tu hành thanh tịnh, chứng đắc thành văn. Kiếp này họ thành tựu quả vị nhanh như thế, ông cũng là phước duyên hội tụ, nhân quả tương phùng. Quý thầy ngạc nhiên và thắc mắc lắm sao?
Kính bạch Thế Tôn, chúng con không dám thắc mắc. Chúng con chỉ mừng cho họ và tủ cho chính mình. Chúng con nguyện tu tập tinh tấn hơn nữa.
Thiện tai, thiện tai. Hồng nào hồng chẳng có gai, thành công nào lại không dài gian lắm.
Ngài đọc kệ:
Người trí với người trí gần nhau trong phút giây, chánh pháp nhận ra ngay, như lưỡi nếm canh vậy.